gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp, nhất định phải liễu giải chính xác nghĩa thú của Phật Pháp, thì mới thật sự đạt lợi ích. Nếu không gặp Phật Pháp mà hiểu lầm, coi Phật, Bồ Tát như những vị thần, thì có thể nói là gặp và chẳng gặp, không khác gì nhau cho lắm. Trong xã hội hiện thời, tuyệt đại đa số là hiểu công vậy. Hiểu sai lạc Phật Pháp, chúng ta phải chú ý điều này. Hôm nay có một đồng tu đến hỏi tôi, hộ Pháp như thế nào? Đây thật sự là một vấn đề rất lớn. Nay chúng ta học Phật, toàn tâm toàn lực dâng hiến Phật Pháp, thừa sự cúng dường, có phải là chúng ta đã hộ Pháp hay chưa? Chẳng hề. Hộ Pháp phải nói theo hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là phải hộ trì Pháp của chính mình. Điều này rất trọng yếu. Tu học theo Phật Pháp là tu chính mình, chứ không phải tu vị Phật nào khác. Tổng cương lãnh tu hành là giác chánh tịnh. Quý vị phải hộ trì điều này, hộ trì cái tâm thanh tịnh, hộ trì giác tánh, hộ trì chánh tri chánh kiến của chính mình. Đấy là hộ pháp chân chánh, sẽ có thể đắc định đắc huệ. Điều thứ hai, phải hộ trì pháp của chư Phật Như Lai. Đó là đại phước báo. Vì sao? Lợi ích nhân thiên. Do vậy, bất luận khi nào, chúng ta cũng phải phấn chấn tinh thần. Một tín đồ Phật giáo mà suốt ngày từ sáng đến tối gục đầu ủ rũ là gì? Tuy chính mình Phật tâm rất thanh tịnh, nhưng đã hủy diệt Phật Pháp của hết thảy chúng sanh. Dù người ấy thanh tịnh tới đâu đi nữa, chẳng có phước báo. Trong kinh Phật có tỷ dụ La Hán thác không bát. Bậc La Hán đã chứng quả, đã chứng tứ quả La Hán, đi ra ngoài khất thực, không được ai cúng dường, hằng ngày đói meo vì không tu phước. Phải hộ trì hình tượng của chư Phật. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điểm này. Hộ trì hình tượng Phật Pháp là tu phước, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, quảng bá Phật Pháp, giới thiệu Phật Pháp với hết thảy chúng sanh. Đó là hộ trì Pháp của chư Phật, hộ trì Pháp của chúng sanh. Những điều này đều là chuyện thuộc về phước báo. Hộ trì chính mình, hộ trì định, hộ trì huệ, phải hộ trì giới định huệ của chính mình, phải hộ trì văn tư tu của chính mình. Nếu nói theo tổng cương lãnh thì phải hộ trì giác chánh tịnh của chính mình. Điều này vô cùng quan trọng. Chữ kiến Phật được nói tới trong kinh văn có ý nghĩa ấy. Nói theo nghĩa thú rất sâu, thấy Phật là gì? Là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Quý vị đã kiến tánh, lẽ nào sáu căn chẳng thanh tịnh? Đương nhiên thanh tịnh, nhưng chẳng thể nói là thấy vị Phật bên ngoài. Thấy Phật bên ngoài là duyên phận. Vị Phật bên ngoài nhắc nhở tự tánh giác, tự tánh tịnh của chính mình. Chúng ta nhất định phải giác ngộ và hiểu rõ điều này. Nếu quý vị thấy Phật bên ngoài mà vẫn cứ y như cũ, chẳng thể đánh thức chính mình, thì thấy mà cũng như chẳng thấy. Nói theo Phật Pháp, kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng. Thấy hình tượng Phật mà chẳng thể khởi tự tánh giác, thấy tượng Bồ Tát mà chẳng khởi tự tánh tịnh, mở kinh điển ra coi mà chẳng khởi tự tánh chánh. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Công đức của trụ trì Tam Bảo là ở chỗ này. Thường thường cảnh tỉnh chính mình, chúng ta thấy rồi vẫn mê hoặc, điên đảo y như cũ, chẳng thể cảnh tỉnh chính mình. Đó là thấy mà cũng như chẳng thấy, chẳng đạt được hiệu quả sáu căn thanh tịnh. Tiếp theo đó, lời sớ nói rất rõ ràng. Chúng sanh kiến Phật diệt phục như thị, dĩ kiến viên giác Phật văn phổ môn pháp. Tôi vừa mới nói đến ý nghĩa này. Viên giác là giác ngộ viên mãn, phổ là phổ biến, môn là thông đạt. Nói cách khác, sự gì, vật gì cũng đều chẳng mê, thứ gì cũng chẳng tà, niệm nào cũng đều là giác, chánh tịnh. Đó gọi là pháp phổ môn. thần lực nải nhĩ. Đó là sức mạnh do Tam Bảo ban cho. Sức mạnh thần kỳ chẳng thể nghĩ bằng. Do vậy, ý nghĩa thật sự của việc đệ tử Phật thờ hình tượng Phật, Bồ Tát là ở chỗ này, chứ không phải là coi các ngài như một vị thần. Cũng có người hỏi, đã là như thế, vì sao chúng ta hàng ngày còn phải thắp hương, cung kính lễ bái, đốt hương, thắp đèn, cung kính, lễ bái là tu hành, tu tánh đức của chính mình. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta lười biếng, bê trễ, tập khí, ngạo nghễ, ngã mạn quá sâu. Làm thế nào mới có thể trừ bỏ những tập khí ấy? Phải đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát, sốt sắng tu trì nơi mặt sự tướng, nhằm uốn nắn, sửa đổi căn bệnh tập khí của chính mình. Sáng tối nhất định phải thắp hương, đốt đèn, lễ bái. Quý vị làm những chuyện đó phải hiểu ý nghĩa thật sự. Chúng ta thắp một nén hương, hương thơm sẽ khiến cho tinh thần của chính mình tỉnh táo. Trong Phật môn, hương tượng trưng cho tính, tính hương. Thắp một nén tính hương, tính tâm của chính mình chẳng lui sụp, biểu thị ý nghĩa ấy. Tính tâm kiên cố, tính tâm thanh tịnh. Đèn tượng trưng quang minh, mức độ thấp nhất là chúng ta đãi người tiếp vật bằng tâm địa quang minh. Đó là ý nghĩa của việc thắp đèn. Thắp đèn còn có một ý nghĩa quan trọng là bỏ mình vì người. Thắp đèn dầu hay thắp nến đều biểu thị thiêu mình để soi sáng người khác, hy sinh chính mình để thành tựu người khác. Lạy Phật, lễ Phật nhằm tu cái tâm cung kính. Tu cung kính đối với hết thảy. Chúng ta đãi người tiếp vật phải cung kính giống như cung kính Phật, dùng lòng thành kính để làm, để đãi người tiếp vật, đó là lạy Phật. Nếu không, suốt ngày từ sáng đến tối luôn giống như thế này, nhưng rời khỏi Phật đường lại hành xử theo một kiểu khác. Sự tu học trong Phật Pháp đối với quý vị chẳng có mảy may dính dáng nào. Có thể nói là chẳng thể áp dụng những điều đã học, chẳng thể vận dụng trong xã hội và cuộc sống. Những điều học được từ Phật đường phải áp dụng vào xã hội và cuộc sống. Có thể ứng dụng trong cuộc sống thì mới là tu hành thật sự. Đó gọi là thật sự chứng nhập. Kinh Hoa Nghiêm có ý nghĩa này. Đấy là ý nghĩa viên giáo. Kinh này cũng có. Thử tắc A-di-đà Phật đạo tràng, bảo thụ kiến giả, văn giả lục căn thanh tịnh. Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn kinh văn nói như vậy. Ý nghĩa này giống với nghĩa thú của Kinh Hoa Nghiêm. Vì thế, phán định kinh này có ý nghĩa viên giáo. Ngũ Hoa Nghiêm bát nạn siêu thập địa chi giai, thử tắc địa ngục, quỷ súc đảng niệm Phật giả, tất giảng sanh cố. Đoạn kinh văn này quả thật đã tạo cho chúng ta lòng tin không chi lớn bằng. Bát nạn là gì? Nạn là quý vị gặp khó khăn. Trong kinh Phật thường nói có 8 thứ nạn. Nạn gì vậy? Chính là quý vị không có cơ hội tiếp xúc Phật Pháp, không có cơ hội nghe Phật Pháp. Quý vị sẽ không có cơ hội giải thoát, chẳng có cơ duyên liễu sanh tử xuất tam giới. Đấy là thật sự gặp nạn. Nạn thứ nhất trong 8 nạn là địa ngục. Đọa địa ngục thì trong địa ngục không có Phật Pháp. Tuy Địa Tạng Bồ Tát thề địa ngục chẳng trống, thề chẳng thành Phật. Đó là lời nguyện của Bồ Tát. Quý vị đọa địa ngục, mong Địa Tạng Bồ Tát đến cứu. Cơ hội ấy hết sức mong manh. Chẳng phải là Bồ Tát thiếu từ bi. Bồ Tát đến độ quý vị vẫn quỷ bán, vẫn chẳng tin tưởng, chẳng thể tiếp nhận. Đây là do nghiệp chướng của chính mình quá nặng. Thật ra Phật Bồ Tát không nơi nào chẳng phân thân, không chỗ nào chẳng hiện thân. Đương nhiên địa ngục cũng chẳng phải là ngoại lệ. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Phật Bồ Tát hiện thân là cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Chúng sanh chẳng có một thiện niệm, chẳng có ý niệm cầu Phật, cầu Tam Bảo, làm sao Phật Bồ Tát hiện thân? Chẳng thể nào có chuyện ấy được. Kế đến là ngạ quỷ và súc sanh. Trong ngạ quỷ đạo đương nhiên cũng có Phật Bồ Tát đến giáo hóa chúng sanh. Độ chúng sanh trong ngạ quỷ đạo còn khó hơn độ nhân đạo nhiều lắm. Súc sanh đạo ngu si, vì thế tam ác đạo là nạn. Trong ba ác đạo mong đắc độ rất khó. Chúng sanh trong ác đạo cũng có kẻ đắc độ, đấy là những người suốt đời siêng năng nhọc nhằn tu hành, do lâm chung một niệm sai lầm mà mắc đọa. Nhưng người ấy thiện căn sâu dày, Phật Bồ Tát vào ác đạo giáo hóa, người ấy có thể tiếp nhận. Hãy nghĩ xem thiện căn của chúng ta là như thế nào. Chúng ta có sốt sắng tu học hay chăng? Nếu chúng ta lười nhác, biến trễ, mê hoặc, điên đảo, chính mình đọa trong tam đồ, Phật có đến trước mặt cũng chẳng thể độ quý vị được. Hòa thượng Phong Can Hàng Sơn